Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ mô hình của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế đạt được những hiệu quả tích cực. Phong trào thanh niên khởi nghiệp còn lan tỏa rộng hơn nhờ các câu lạc bộ phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 171 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Huyện đoàn Tây Sơn là đơn vị thành lập, duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ này tại cơ sở với các sản phẩm hữu cơ đang ngày càng được thị trường ưa chuộng như măng tây organic, bánh canh rau củ quả, dưa leo sạch. Trước đó, tỉnh đoàn đã hỗ trợ kết nối phát triển các sản phẩm của hợp tác xã thanh niên và hỗ trợ 300 cây giống cho anh Bùi Ngọc Thanh là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện mô hình trồng măng tây. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thanh gói dịch vụ từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong việc thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì và đăng ký nhãn hiệu cho dự án của anh với tổng giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các hội đoàn thể trong tỉnh đã bàn giao 5 ngôi nhà cho thanh niên nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp các gia đình thanh niên có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động đoàn hội tại địa phương. Anh Lương Thành Chương, Bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thì trong thời gian qua, tỉnh đoàn cũng đã có nhiều chương trình phong trào hỗ trợ nguồn vốn cũng như là kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Trong đó thì có hỗ trợ và xây dựng các cái mô hình cũng như là hỗ trợ và xây dựng cái nhãn hiệu, thương hiệu bao bì nhãn mác. Qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là cái nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trong cái việc phát triển sản xuất nâng cao với đời sống.
Không chỉ huyện đoàn Vĩnh Thạnh, thời gian qua, huyện đoàn Văn Canh cũng đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp, phù hợp với đặc thù thanh niên tại địa phương. Trong đó, nổi bật là các hoạt động, xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế, kết nối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi chất lượng cao, hỗ trợ con giống, cây giống cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tất cả 7 cơ sở đoàn xã thị trấn trong huyện đã triển khai hiệu quả công tác này bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, giới thiệu việc làm cho thanh niên yếu thế, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên làm mô hình, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định Lập nghiệp Khởi nghiệp và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có thể thấy, từ việc thành lập các mô hình hỗ trợ giúp thanh niên địa phương nói chung và thanh niên vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, thu hút và giúp đỡ cho nhiều thanh niên khác, tạo hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia các phong trào hoạt động của đoàn hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ cho thanh niên tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số với các nội dung chính như trợ vốn cho vay thanh niên có nhu cầu sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ con cây giống chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết.
để phát huy thêm cái vai trò của thanh niên thời gian tới, đặc biệt là đối với các đối tượng là đồng viên thanh niên, là người mà dân tộc thiểu số, thì ban bộ tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ các dự án, đặc biệt hỗ trợ từ cái nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên mình định lập nghiệp khởi nghiệp, và hỗ trợ sẽ hình thành các hợp tác xã. Và gần tới nhất thì ban bộ tỉnh đoàn sẽ phối hợp để cùng với huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ hỗ trợ phát triển thêm một cái hợp tác xã thanh niên, cho một bạn đồng viên thanh niên là người dân tộc thiểu số sẽ đứng giám đốc hợp tác xã này.
Công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh đoàn Bình Định quan tâm, đảm bảo thực hiện thường xuyên và không ngừng đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành và phát triển những sản phẩm đạt chuẩn OCOP tại địa phương. Quý thính giả đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bác sĩ trẻ nhiệt huyết với nghề, nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn và tranh thủ tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng gắng sức để cống hiến cho ngành y, góp phần chăm sóc phục vụ sức khỏe của người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Thường, khoa chăm cứu dưỡng sinh và phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh là một trong số những bác sĩ như vậy. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ trẻ Lê Ngọc Thường để hiểu hơn những nỗ lực của anh trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội qua bài viết của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, không ngại khó, ngại khổ, với tinh thần xung kích, trái tim thiện nguyện tràn ngập yêu thương, tất cả vì sức khỏe cộng đồng. Trong nhiều năm qua, bác sĩ Lê Ngọc Thường công tác tại cơ sở 2 Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh, đóng tại huyện Phù Cát, thành viên đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh, vừa tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện, vừa tiên phong trong các hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, chung tay góp phần đem lại thành công cho các hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, anh còn phụ trách điều phối phục vụ các đợt hiến máu tập trung và hiến tiểu cầu dự bị, thành viên tích cực trong xây dựng các chiến dịch truyền thông, kết nối nguồn lực, tham gia tập huấn tình nguyện viên, chia sẻ kinh nghiệm về vận động người hiến máu, phục vụ hiến máu đến các thành viên. Dù ở vai trò nào, anh Lê Ngọc Thường cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua gần 10 năm tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bác sĩ thanh niên xung kích Lê Ngọc Thường đã tham gia hầu hết các chương trình hành trình đỏ, lễ hội Xuân Hồng tại Bình Định, thực hiện tuyên truyền và tư vấn cho trên 13.000 lượt người về phong trào hiến máu tình nguyện và căn bệnh máu không đông, thalassemia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của hiến máu tình nguyện, qua đó làm thay đổi hành vi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, để người dân tích cực chung tay phát huy nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người, góp phần nhân rộng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh vẫn không ngại khó khăn tích cực duy trì vận động hiến máu tình nguyện trong điều kiện an toàn với sự tham gia của hơn 950 lượt người, thu về 819 đơn vị máu, trong đó vận động 252 đơn vị máu trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID. Điều phối ngân hàng máu sống với 300 thành viên, hiến máu, hiến tiểu cầu đột xuất hơn 250 đơn vị máu. Không chỉ dừng lại ở công tác vận động tuyên truyền, bản thân bác sĩ Lê Ngọc Thường cũng đã hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, trái tim thiện nguyện vì lợi ích chung của cộng đồng, bác sĩ Lê Ngọc Thường là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc vinh dự nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 6 và nhiều lần nhận được phần thưởng cao quý từ Trung ương Hội, Trung ương Đoàn, tỉnh, Hội chữ thập đỏ trao tặng về những thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện cũng như trong công tác chữ thập đỏ. Anh cũng là thành viên được vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019, Giải thưởng Hành trình 10 năm vì bệnh nhi ung thư, đồng thời cũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh đoàn biểu dương về những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 và nhiều giải thưởng cao quý khác qua các năm. Đây chính là niềm động viên to lớn giúp anh Lê Ngọc Thường tiếp tục hoàn thành tốt hơn sứ mệnh bác sĩ thanh niên xung kích tiên phong hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ Lê Ngọc Thường tâm sự.
Bản thân tôi luôn luôn là học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới để làm sao cho là giúp mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Ngoài công tác chuyên môn tại bệnh viện, thì bản thân cũng là một đoàn viên trẻ. Các hoạt động của đoàn, hội thì bản thân cũng tham gia khá là nhiều. Trong thời gian chống dịch Covid, thì với tinh thần xung phong của tuổi trẻ ngành y, bản thân đã tích cực xung phong tham gia vào tuyến đầu chống dịch với công tác là lấy mẫu cộng đồng cũng như là tham gia điều trị bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến. Mình cũng đã kết nối được khoảng hơn 30 người để thành lập ra một mạng lưới mang tên là hỗ trợ F1, F0 tại nhà. Thì bản thân cũng kết nối rất là nhiều mạnh thường quân để hỗ trợ những suất ăn, nhu yếu phẩm cần thiết để góp phần cổ vũ tinh thần của nhân viên y tế.
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bác sĩ thanh niên xung kích chữ thập đỏ Lê Ngọc Thường không ngừng trau dồi kiến thức bằng những hành động, việc làm cụ thể, tiên phong trong các hoạt động xung kích chữ thập đỏ, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày một phát triển, xứng đáng là tấm gương sáng thanh niên tình nguyện thời đại mới, được nhiều người mến phục, tin yêu. Chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.